Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin thời sự chiều nay ngày 22 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đường sắt tổ chức thường xuyên đôi tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai từ hôm nay 22 tháng 3.
Công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
EU đề xuất tăng thuế đối với ngũ cốc của Nga và Belarus.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bắt đầu từ hôm nay 22 tháng 3, đường sắt tổ chức chạy thường xuyên hàng ngày đôi tàu SP1, SP10 tuyến Hà Nội-Lào Cai xuất phát ga Hà Nội lúc 21 giờ 55 phút đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 15 phút, xuất phát từ ga Lào Cai lúc 8 giờ 30 đến ga Hà Nội lúc 16 giờ 05 với mức giá chỉ từ 120.000 đến 220.000 đồng một vé một lượt. Riêng vé giường nằm VIP, khoảng 2 giường tàu SP10 chỉ 370.000 đồng một vé một lượt. Đối với nhóm khách áp dụng hình thức bán vé combo mua 4 tặng 1, mua 8 tặng 2. Đường sắt còn cung cấp dịch vụ vé xe chuyển tiếp từ ga Lào Cai đến Sapa và ngược lại với các điểm đón trả khách tại Sapa trong bán kính 2 km tính từ nhà thờ đá.
Sáng nay 22 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 15 đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Cụ thể, về cấu trúc, định dạng và mức độ phân hóa, đề thi cơ bản giữ ổn định với 4 cấp độ nhận thức, nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, phù hợp với các mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Về nội dung, đề thi bảo đảm khoa học chính xác theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông 2006, có độ phân hóa cao hơn, đặc biệt là các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao.
Ngày 22 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cung cấp thông tin cho báo chí và đề nghị cá nhân tổ chức cảnh giác trước những thông tin giả mạo, làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Chí Linh, sinh năm 1997, ngụ tại xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, và Nguyễn Mậu Văn, sinh năm 1985, ngụ tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã phát hiện và chủ động chuyển thông tin đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để xác minh làm rõ.
Theo kết luận điều tra, các đối tượng này đã tự tạo file PDF các văn bản giả mạo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và dịch vụ Duy Tín được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất tại xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Với thủ đoạn trên, Ninh và Văn đã chiếm đoạt của bị hại số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế 924-979, gồm một mẫu giá mặt 4.000 đồng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế, có khuôn khổ 32x43mm, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 22 tháng 3 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bộ tem được phát hành nhằm tri ân công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng đế, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất chủ vật nuôi cần đăng ký nuôi chó, mèo với Ủy ban Nhân dân cấp xã và kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định. Các hộ được khuyến khích gắn microchip trên chó, mèo nhằm quản lý các thông tin liên quan chó, mèo nuôi ở mức độ cá thể. Người dân nuôi chó, mèo thực hiện kê khai định kỳ 2 lần một năm. Ngoài ra, người dân phải kê khai đột xuất trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 đã diễn ra buổi huấn luyện hợp luyện đầu tiên, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Diễu binh diễu hành được tổ chức vào sáng ngày 7 tháng 5 năm 2024 sau lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động tỉnh Điện Biên với sự chuẩn bị thành phần gồm 5 lực lượng: lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, diễu hành, lực lượng làm nền trên sân, lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phát động tháng âm nhạc bài ca Điện Biên. Các tác phẩm tham gia cuộc vận động cần tập trung thể hiện giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, tinh thần anh dũng, mưu trí sáng tạo, bản lĩnh trí tuệ, ý chí quyết chiến quyết thắng. tấm gương sáng ngời của quân và dân ta. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 24 tháng 4. Đêm gala trao giải sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2024.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thành phố Kandahar của Afghanistan vào ngày 21 tháng 3. Theo nguồn tin của bệnh viện Megaist thuộc thành phố này, cơ sở y tế này đã tiếp nhận thi thể của 20 người thiệt mạng kể từ khi vụ đánh bom xảy ra vào sáng cùng ngày. Hiện chưa có đối tượng và nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công này. Trong khi đó, người phát ngôn cơ quan nội vụ của chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết, theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tiến hành vụ đánh bom liều chết này.
Các băng nhóm vũ trang tiếp tục triển khai nhiều cuộc tấn công mới ở vùng ngoại ô thủ đô Port-au-Prince của Haiti trong ngày 21 tháng 3, khiến nhiều nước phải tiến hành sơ tán khẩn cấp công dân nước mình ra khỏi đảo quốc này. Cùng ngày, chính quyền bang Florida, Mỹ xác nhận đã sơ tán 14 công dân khỏi Haiti bằng chuyến bay thuê bao. Trước đó, Florida đã sắp xếp 2 chuyến bay khác để đáp ứng yêu cầu bảo hộ của 300 người dân. Song vì nhiều lý do, kế hoạch không thể diễn ra như dự kiến.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, cơ quan này đang đề xuất tăng thuế đối với ngũ cốc của Nga và Belarus để bảo vệ nông dân châu Âu. Đề xuất được đưa ra trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU diễn ra ngày 21 đến 22 tháng 3 tại Bruxelles, Bỉ. Trước đó, EU đã đạt được thỏa thuận nhằm giới hạn một số mặt hàng nông sản miễn thuế nhập khẩu từ Ukraine, vốn được triển khai nhằm hỗ trợ nước này khi cuộc xung đột bùng phát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng quyết định của EU thiếu công bằng khi ngũ cốc Nga vẫn có thể tiếp cận không bị hạn chế vào thị trường EU, trong khi các sản phẩm của Ukraine lại bị hạn chế.
Cơ quan quản lý kênh đào Panama nhận định rằng phải đến tháng 2 năm 2025, giao thông qua lại kênh đào này mới có thể trở lại bình thường sau khi tình trạng thiếu nước nghiêm trọng buộc nhà chức trách Panama giảm lượng tàu lưu thông qua đây. Người đứng đầu cơ quan kênh đào Panama hy vọng mực nước ở khu vực kênh đào Panama bình thường trở lại vào trước tháng 2 năm 2025. Trong năm 2023, ACP đã nhiều lần điều chỉnh lượng tàu được phép qua lại kênh đào, từ 39 tàu một ngày xuống còn 32 tàu một ngày, rồi còn 92 tàu một ngày. Tuyến đường thủy liên đại dương này là nơi trung chuyển của khoảng 6% thương mại hàng hải toàn cầu và hoạt động hoàn toàn nhờ vào nước mưa.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý thính giả, để góp phần làm nên chiến thắng lịch sử lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, chiến thắng Điện Biên Phủ, bên cạnh tinh thần, ý chí chiến đấu sắt đá, kiên cường, tài chỉ huy thao lược, vận dụng chiến thuật chiến lược hợp lý, còn một nhân tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu, đó chính là công tác tư tưởng chính trị của bộ đội ta.
Chiến trường khốc liệt, dễ làm các chiến sĩ nản lòng. Ngay từ đầu, Đảng ta đã rất chú trọng trong việc giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng một cách sâu rộng, làm cho mỗi cán bộ chiến sĩ đều thấm nhuần ý nghĩa to lớn của chiến dịch Điện Biên, làm cho ai nấy đều nhận rõ thắng lợi của chiến dịch cũng như của sự nghiệp cách mạng chỉ có thể có được bằng chiến đấu gian khổ, hy sinh anh dũng. Muốn thắng lợi lớn thì phải cố gắng lớn. Khi thay đổi phương châm đánh chắc, thắng chắc vào thời điểm cận kề giờ nổ súng, không phải cán bộ chiến sĩ nào cũng có thể thông suốt.
Sau 20 ngày triển khai tiến công ở Điện Biên Phủ thì chúng ta gặp một số khó khăn, ví dụ như là gì, là cái chiến trường có thể rất ác liệt, không ạ, hy sinh là thương vong rất lớn, rồi là công tác đảm bảo hậu cần cũng gặp những khó khăn, cho nên cái tư tưởng thiếu tinh thần tiến công nó nảy sinh. Do vậy là gì, cái việc mà chúng ta làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nó giúp cho bộ đội có thể là gì, tiếp tục khẳng định lại quyết tâm là gì, là giành toàn thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đảng cũng đã kết hợp việc giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, chỉ rõ phương hướng cụ thể để toàn thể cán bộ chiến sĩ tiến lên. Nhiều khẩu hiệu thiết thực được đề ra, tích cực làm đường xá cho pháo binh là tích cực tranh thủ thắng lợi, thêm một người làm đường là tăng điều kiện để chiến thắng quân thủ.
Có thể nói ngoài những cái chủ trương, những cái biện pháp của Đảng trong cái việc mà tổ chức cái sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chính trị ra đấy, thì còn có một vấn đề nữa là gì? Trước khi mà chiến dịch được tiến hành thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới động viên cán bộ chiến sĩ và khẳng định rằng là gì? Đây là một chiến dịch hết sức quan trọng. Cho nên là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng là gì? Toàn dân, toàn quân và toàn Đảng của chúng ta phải hết sức hoàn thành cái nhiệm vụ này.
Từ đây mà bộ đội ta đã có một tinh thần quyết chiến, quyết thắng rất cao, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, gian khổ để chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.